Xin chào các bạn, đến hẹn lại lên, lại là một tuần mới và lại là một số podcast mới ở trong tuần. Nếu như bạn là một người mới ghé kênh podcast này của mình lần đầu thì mình xin tự giới thiệu, mình là Trịnh Khôi. Mình đang là một blogger toàn thời gian, là một marketing leader ở một vài dự án nhỏ nhỏ. Mình thích kinh doanh và đang là một content creator, một nhà sáng tạo nội dung. Thì kênh podcast này của mình được làm ra thì chủ yếu là thỏa cái mong muốn của bản thân thôi các bạn, cái niềm vui của bản thân thôi, là tâm sự chia sẻ với mọi người. Nó đơn giản vậy thôi các bạn. Những cái chủ đề mà chính bản thân mình là người trong cuộc đã trải qua, và mình mong muốn những cái điều đó nó có thể lan tỏa được đến với mọi người, để chúng ta cùng nhau phát triển bản thân và có một cuộc sống chất lượng hơn. Thì cứ mỗi tuần vào thứ bảy thì mình sẽ ra một số podcast mới. Nên nếu như bạn cảm thấy yêu thích mình, yêu thích những cái nội dung mà mình chia sẻ, thì bạn có thể đăng ký kênh ở trên những cái nền tảng như là Anchor, Spotify, Apple Podcast, hoặc là bạn cũng có thể đăng ký kênh YouTube channel của mình. Thì quay trở lại cái chủ đề ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ đến bạn cái chủ đề nó có tên là giải thoát cảm xúc. Thật ra hôm nay á, mình tính chia sẻ về cái chủ đề là về sự cô đơn, nhưng mà phải tạm delay các bạn, tạm dời qua tuần sau. Do hôm nay có nhiều tâm sự của các bạn, nhiều ký ức nó chợt ùa về, cảm xúc của mình nó lên cao quá, nên cái chủ đề này mình phải đôn lên, mình phải làm ngay, mình phải thu ngay. Câu chuyện nó là như vậy các bạn. Sáng nay á, mình có hẹn với đối tác ở quán cà phê ngồi đối diện công viên 30 tháng 4 các bạn. Thì mình đến sớm, mình ngồi đợi, thì anh này anh có việc gia đình anh ra sau. Thì trong cái thời gian mà mình ngồi đợi á, mình ngồi mình nhìn từng dòng xe đi qua, những người họ chạy bộ, họ tập thể dục, những cái hình ảnh nó đóng trong một cái khung tranh màu xanh lá của những cái cây xanh ở trong công viên đó. Rồi thì nó gợi cho mình nhớ đến cái ngày xưa các bạn, cái thời mà mình mới vô Sài Gòn, lần đầu mình hẹn người yêu đi dạo ở công viên 30 tháng 4 này. Rồi nó lại dẫn dắt mình nhớ đến cái cảm giác mới rời xa nhà, mới rời xa gia đình, là mình cảm giác thèm được ba mẹ la rầy. Rồi bất giác nó lại liên kết mình nhớ đến cái cảnh ngày xưa, cái cảnh mà mình sẽ không bao giờ dám quên được, cho đến cái ngày mà mình không còn ở trên cuộc đời này nữa. Thì mình nhớ cái thời điểm đó là năm 2017 các bạn, vào một buổi chiều ngày hè. Cái năm đó đúng là bế tắc cuộc đời mình luôn các bạn, những cái bế tắc đầu đời luôn. Nào là nghỉ học giữa chừng này, mông lung về tương lai này, tài chính thì chỉ dựa vào mấy đồng bạc của mấy công việc bán hàng các thứ thôi các bạn. Rồi cái hè năm 2017 đó, mình quyết định là khăn gói về quê vài tháng. Rồi hình như mình nhớ cái lúc đó là ba mẹ mình cãi nhau cái chuyện gì đó, cộng thêm cái việc mà mình áp lực, những cái suy nghĩ trong đầu mình đó, nó stuck lắm, nó khó chịu lắm. Sau đó các bạn biết mình làm gì không? Mình đã giải thoát hết tất cả bằng một cú đấm vào cái cửa kính phòng. May là nó chưa bể các bạn, chỉ nứt thôi. Đến thời điểm hiện tại là qua 6 năm rồi mà ba mẹ mình chưa thay cái kính đó. Không phải vì không có tiền đâu các bạn, mà để đó cho mình nhớ là bài học, để mỗi khi mình về, mình nhìn vào nó là mình thấy bản thân mình, con người mình của ngày xưa như thế nào. Thì của hai cái câu chuyện mà mình vừa kể đó, thì có thể thấy được đó chính là cái hành động và là cái hệ quả của việc không làm chủ được cảm xúc. Nhưng mà cái vết nứt mà mình gây ra đó, mình gây ra cho cái kính kia, không chỉ dừng lại ở việc mình gây thương tổn cho cái đồ vật không đâu các bạn, mà nó còn gây ra cái vết nứt cho chính những người thân của mình, người mà chứng kiến những cái cảm xúc mà mình không làm chủ được đó. Thực ra với mình nha, thì để làm chủ được cảm xúc á, thì bạn nên bắt đầu bằng việc chấp nhận nó trước. Chứ đùng một cái bạn bắt một ai đó thay đổi 180 độ là một việc cực kỳ khó làm nha các bạn. Cho nên chúng ta thay đổi từ từ thôi các bạn. Không phải làm chủ cảm xúc là chúng ta lúc nào cũng phải tỏ ra vui vẻ yêu đời đâu. Nó có nhiều hình thái và định dạng khác nhau đó. Bạn cứ dần cho phép bản thân mình cảm nhận và trải nghiệm mọi cảm xúc, bao gồm cả những thứ khó chịu và tiêu cực. Nhưng mà sẽ có một việc cực kỳ nguy hiểm mà các bạn cần biết, mà mình thấy nhiều bạn hiện nay thường lựa chọn cái hướng đi như vậy. Đó chính là cái thời điểm kìm nén và giải phóng cảm xúc của các bạn. Bạn đừng có cố làm chủ cảm xúc bằng cách là kìm nén nó xuống nha. Chẳng hạn như ai đó nói xấu bạn đi, hay là chê thẳng mặt bạn, hay là bạn bị sếp la mắng vì một cái vấn đề nào đó, vân vân. Sau đó bạn lựa chọn cái giải pháp là im lặng. Đó chính là lúc mà bạn kìm nén cái cảm xúc của bạn. Và khi mà giọt nước đã tràn ly rồi thì sẽ có một cái vụ nổ rất là lớn nha các bạn. Thì thay vào đó chúng ta nên tìm cách giải thoát cho nó các bạn. Được lúc nào thì hay lúc đó. Thì thay vì bạn đã sếp la mắng vì một cái vấn đề nào đó mà chưa chắc sếp đã đúng, bạn có thể phản biện lại hoặc tìm mọi cách sau đó chứng minh là sếp sai. Đó là cái lựa chọn khi mà bạn không làm sai nha. Còn nếu mà bạn làm sai mà bị chửi thì đúng rồi, giờ chúng ta chỉ có nước khắc phục và làm tốt ở những cái lần sau thôi các bạn. Con người thì đâu ai hoàn hảo đâu các bạn, ai cũng có lúc đúng lúc sai cả. Và mình cho rằng việc làm chủ cảm xúc là giải thoát tâm hồn, không phải là sự kìm nén nha. Nói một xíu, giải thích một xíu về cái cụm từ là giải thoát tâm hồn nè các bạn. Theo cái góc nhìn của mình thì giải thoát tâm hồn có nghĩa là kiểu giải thoát mà sau đó là bạn cảm thấy mọi thứ nó nhẹ nhõm, các bạn không còn đặt nặng hay là suy nghĩ cái vấn đề đó ở trong đầu các bạn nhiều nữa. Cái lúc đó là mới thật sự là giải thoát tâm hồn đó các bạn. Nhưng mà cũng sẽ có cái trường hợp nó khó áp dụng được cái này lắm nha các bạn. Cái này mà ông nào đang khởi nghiệp hoặc là chuẩn bị cập kê 30 á, thì sẽ thấm lắm. Đó là những cái thứ về sự nghiệp này, tài chính này, gia đình hay là tương lai. Mình hiểu cảm giác này mà, mình đã từng trải qua rồi. Nào là liên tục gặp những sai lầm này, thất bại này, những thứ xui rủi nó sẽ ập đến một lúc luôn các bạn. Nào là người thân trong nhà bệnh này, vân vân các thứ. Rồi lúc mà mình lâm vào những cái cảnh đó, các bạn biết mình giải thoát nó như thế nào không? Mình tự nhiên bật khóc như mưa giữa đêm các bạn. Không còn là hình ảnh của một cậu nhóc lựa chọn cái giải pháp bạo lực là đóng cửa kính như trước nữa các bạn. Mà mình lựa chọn cái giải pháp là khóc. Mình không chủ động làm việc đó, nhưng mà kiểu như là giọt nước tràn ly các bạn. Tự động cảm xúc của mình nó giải thoát kiểu như vậy. Và sau khi khóc xong thì mình cảm giác nhẹ nhõm hơn các bạn. Trải qua nhiều thứ, trải qua nhiều cái cảm giác như vậy rồi thì mình cảm nhận được cái cách mà bản thân mình có thể làm chủ tâm lý và cảm xúc của chính mình tốt hơn. Thì khi gặp những cái trường hợp tương tự như vậy thì mình luôn tự nhắn nhủ bản thân cái điều như vậy nè các bạn, là đã từng làm được rồi thì giờ làm lại chả có vấn đề gì, chúng ta còn cái mạng và chúng ta còn bắt đầu được. Đó là cái cách mình luôn tự nhắn nhủ bản thân mình khi mà mình thất bại trong một cái vấn đề nào đó, khi mà mình thất bại trong một cái dự án, chinh phục một cái mục tiêu nào đó. Rồi sau đó mình bắt đầu mình nhìn lại bản thân. Bản thân còn lành lặn, mọi thứ, tay, chân, đầu, óc, mọi thứ vẫn còn. Và mình bắt đầu nhìn những người khởi nghiệp năm 50, 60 tuổi. Rồi mình thấy bản thân mình chẳng bằng một góc người ta nữa các bạn. Nên từ đó mình bắt đầu là sống thoải mái hơn. Dù cho mình có lâm vào cái hoàn cảnh nó như thế nào nữa, hiển nhiên là vẫn có những cái thời điểm mà mình cảm giác rất là tiêu cực. Nhưng mà mình vẫn biết cách lựa chọn giải thoát tâm hồn cho chính bản thân mình, quản lý cảm xúc nó hiệu quả hơn. Ha, thì đó là một cách tự trấn an bản thân nha các bạn. Nhưng mà hiệu quả hơn nữa thì đừng lựa chọn những thứ tiêu cực như là rượu bia, thuốc lá đồ nha các bạn. Khi mà các bạn đến cái ngưỡng mà cảm giác như stress á, cần phải được giải tỏa á, thì chúng ta nên có những cái giải pháp nó tốt hơn. Chẳng hạn như các bạn nên lựa chọn những cái cách mà giúp các bạn có thể điều tiết tốt về hơi thở. Mình hiện tại thì thường sẽ lựa chọn là việc thường xuyên là bơi và chạy bộ. Chạy bộ thì bạn cần phải hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng. Còn bơi thì bạn cần phải lấy hơi bằng miệng và thở ra bằng mũi, đúng không? Các bạn thấy ngược đời chưa? Nhưng mà khi mà chúng ta kết hợp hai bộ môn này rồi á, thì tự khắc bạn sẽ điều tiết tốt vào hơi thở. Các bạn biết cách thả lỏng cơ thể và tâm trí. Và khi bản thân cảm thấy stress thì bạn nên lựa chọn một bộ môn nào đó để đổ mồ hôi đi các bạn. Không nhất thiết là như mình, các bạn rất nhiều môn để các bạn có thể theo. Miễn sao các bạn có thể vận động đổ mồ hôi được. Và sau đó các bạn sẽ cảm giác nhẹ nhõm hơn rất là nhiều. Một cách sẽ stress cực kỳ hiệu quả luôn. Ngoài ra mình còn đánh cầu lông này, đá bóng này. Bận mấy thì bận, nhưng mà mình vẫn ráng sắp xếp mọi thứ để có thể vận động được. Mình ý thức được việc này sớm thì sau này đỡ phải rước bệnh vào người lắm các bạn. Nó còn là vấn đề về sức khỏe sau này nữa. Ngoài ra thì việc mà các bạn lựa chọn các mối quan hệ trong cái vòng tròn bản thân của các bạn và cái môi trường mà các bạn thường xuyên tiếp xúc á, nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc của các bạn nữa nha. Những cái gì mà các bạn cảm thấy là nó tiêu cực, nó không phù hợp với mình thì các bạn loại nó ra khỏi cái vòng tròn của bản thân các bạn đi. Nhiều thứ trong cuộc sống này nó còn sẽ thử thách mình nhiều lắm các bạn. Thử thách cả về tâm lý, về cảm xúc. Và các bạn cứ thoải mái bản thân đi. Bởi chúng ta chắc chắn không thể nào kiểm soát được tất cả những thứ đó hoàn hảo đâu các bạn. Đôi khi thì nên cho nó một chút tiêu cực một xíu, nhưng mà đừng để mọi thứ nó mất kiểm soát là được các bạn. Cũng giống như việc mà con người chúng ta đâu ai hoàn hảo đâu. Ai cũng có mặt tốt và mặt xấu. Như vậy cuộc đời nó mới thú vị các bạn. Miễn sao mọi thứ nó đừng đi quá xa tầm kiểm soát của chúng ta là được. Những cái thứ đó nó sẽ giúp các bạn tôi luyện khả năng chịu đựng và giúp chúng ta trưởng thành hơn mỗi ngày. Hiện tại thì mấy cái đứa bạn mà lâu ngày nó gặp lại mình các bạn, các bạn có biết nó nhận xét gì về mình không? Nó bảo mình là thay đổi rất là nhiều. Mình trưởng thành hơn, mình đầm tính hơn. Kiểu như là mình không còn nóng tính như ngày xưa nữa các bạn. Không còn đập bàn, đập ghế khi mà gặp một cái vấn đề stuck nào đó. Mình không còn làm như vậy nữa. Tụi nó nhận xét mình như vậy, nghe thì cũng vui lắm các bạn. Cảm giác như bản thân mình cũng đã lớn được một xíu, cũng đã có thể với được cái hai từ là trưởng thành rồi. Vì vậy mà các bạn hãy bắt đầu bằng cách là chúng ta chấp nhận bản thân, chấp nhận cái cảm xúc của chính mình, quản lý cảm xúc thật tốt thì bạn sẽ có một cái cuộc đời nó đáng sống hơn. Vẫn là câu nói cũ thôi các bạn, hạnh phúc thật sự là gì? Hạnh phúc thật sự là mỗi đêm khi các bạn đi ngủ, bạn có được một cái đầu thoải mái và có được một cái giấc ngủ ngon. Đó là đủ rồi. Ok, thì cái số podcast tuần này đến đây thôi các bạn. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và thật hạnh phúc với những cảm xúc mà bản thân các bạn đang có. Chúng ta sẽ còn gặp lại ở tuần tiếp theo với cái chủ đề có tên là Tự do nhưng cô đơn. Xin chào.